Những lời khen chứa một phần xấu xí.
Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết 2 ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này, bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay, bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt. Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy. Corset tức là áo nịt ngực. Tiếp, thì ai còn lạ gì chuyện ấy khi cô nàng Scarlett trông cuốn theo chiều gió, phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại 12 cây sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là ghê gớm để được cánh đàn ông khen đẹp. Khi người Trung Quốc khen người phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn, cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phá man dại. Khi người Nhật khen người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo kimono, cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức các khớp xương gần như là mạn tính. Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt, cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng format ở 2 bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ áo em trắng quá nhìn thấu da, hay trời Sài Gòn anh đi mà chợt thấy bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ trong phong phanh của trời Hà Nội. Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ tòng phu thì cũng là khi họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gen của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối. Khi người đàn ông khen người phụ nữ tiết hành, chồng chết mà vẫn tòng tử theo con thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn. Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả 4 phương trong bàn tay mình, muốn có cả 4 mùa trong một ngày, muốn cả 4 cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay sở hàng thiên niên kỷ trong một cổ 4 trồng. Thế đấy bạn gái à, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật đắng cay. Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ông là khi họ muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ông ở trong cái xã hội không có thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng. Nên chi? Bạn à, bạn phải coi chừng những lời khen. Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ, không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt. Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa. Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí. Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hoành nơi biên ngoại với trí thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò, con hát. Thế đấy, đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình, mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Bây giờ là mấy giờ rồi mà bạn bảo tôi là đồ con gái? Ai là đồ? Ai là người hả bạn? Đồ vật sinh ra là người được sao? Có phải vì nam tôn nên bạn cao, còn tôi nữ ti nên đương nhiên phần thấp? Này bạn nhé, đừng suy nghĩ hấp tấp, khi cung vàng điện ngọc nào cũng khởi đầu từ tử cung trong lòng mẹ. Bây giờ là mấy giờ rồi mà ăn không dám no vì lo mất nữ tính? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nghe lời phỉnh nình, yểu điều thục nữ, phải có mái tóc dài truyền thống. Mái tóc truyền thống ư, sao không bảo mày râu tiếp tục búi tóc củ hành? Yểu điều thục nữ, nữa là phải nhanh tay đi rửa bát cho đám mày râu chơi tá lạ. Bây giờ là mấy giờ rồi mà nghe sao toàn chuyện là em gái phải bỏ học đi làm, em gái phải nấu nướng lau nhà, anh trai ngồi nghỉ. Bây giờ là mấy giờ rồi mà chỉ biết nước mắt làm vũ khí, Thân con gái còn lo bị ế, nhưng nói trước một tiếng yêu người cũng ngại cọc đi tìm trâu. Ai là cọc, ai là trâu? Thời đã qua từ lâu, sao tâm lý còn ở lại? Chẳng phải cần khẩn chi một gã con trai, chỉ là ai nói và nói lời gì cũng được. Nào phải đâu là phe gương lược, thì đương nhiên thụ động chờ tay kẻ ngó ngàng. Con gái giỏi giang hơn, dở hơn, hay có thể ngang hàng là do mình quyết định. Hãy cho tôi xem cá tính để tôi biết bạn có thể đi đến đâu nào. Hay muốn xếp hàng loạt giống nhau, đến kết bạn cũng là cừu Dolly thiếu múi. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối, ghét màu đen hay mộng mơ, yêu thơ, thích nhạc trịnh. Bây giờ là mấy giờ rồi hả bạn, mà còn lo dựa dẫm, không tự thân vận động lên đàn. Đà thề, cưỡng hôn, bạo hành, nghèo đói, bao nỗi hoang mang. Chúng vẫn tiếp tục nếu ta còn mê ngủ. Mua bán phụ nữ, buôn người qua biên giới, nhưng nỗ lực của ta chưa bao giờ là đủ để thoát xa thân phận của đồ. Ở đâu đó vẫn tồn tại những nấm mồ của những người phụ nữ chết vì tay lũ đàn ông ném đá. Họ nhân danh những người cao cả, vung tay cuồng điên, ném vào kẻ da yếu môi mềm để kết tội tình yêu phạm tội. Mà tình yêu thì có phạm tội bao giờ? Ở Afghanistan, Pakistan, ở Iran. Bây giờ là mấy giờ rồi hỡi bạn? Hãy so lại đồng hồ. Bên kia đã là ngày, bên này còn đêm. Ngoài kia đã sáng, sao trong lòng anh còn tối? Hay đồng hồ của anh đã hoen gỉ, chạy bằng thời gian quờ quạng, lỗi thời? Hay chẳng còn là chạy, mà đang lặng ngập trong quá khứ xa xôi? Tỉnh ngủ đi, bây giờ là mấy giờ rồi hỡi bạn? Cũng có những trái tim đã thấy ánh sáng, nhưng vẫn tiếp tục đập theo nhịp tối, vì có những trái tim không gõ nhịp cho mình.
Những người mẹ, người chị Việt Nam.
Anh Văn Hải Thi là sinh viên Đại học Y khoa Cần Thơ. Để nuôi anh ăn học, mẹ anh đã cầm cố 5 công đất ruộng. Không đủ, cô em gái kế đang là học sinh giỏi của huyện phải nghỉ học để đi may gia công phụ anh ăn học. Vẫn không đủ, 2 năm sau, đứa em út Văn Thị Lĩnh đang là học sinh giỏi lớp 9 của huyện cũng nghỉ học dồn sức cho anh. Lĩnh đã khóc 13 ngày. Người ta nói sau mỗi thành công người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Sau thành công của người bác sĩ trẻ này có mồ hôi và nước mắt của ít nhất là 3 người phụ nữ. Tới đây, nếu mất mùa thì cha mẹ của anh sẽ đóng cửa ra thành phố làm thuê, bằng mọi giá phải cho anh học xong y khoa. Mẹ anh theo thuyết gà mái nuôi con. Chịu khó bới tìm thì bao nhiêu con cũng nuôi được. Thuyết gà mái nuôi con thật cảm động nhưng nghe sao mà xót xa. Hết là thân cò lặn lội mò cua bắt ốc, lại đến thân gà bới tìm con dung con dế. Có một bài học thuộc lòng từ bé mà ta không sao quên được. Mẹ tôi, người mẹ Việt Nam, hy sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Tôi cũng có một người mẹ. Ngày tôi còn bé, mẹ không bao giờ cho tôi uống nước trong bóng tối, vì như thế sẽ học dốt. Mẹ sợ con mẹ học dốt hay đó chỉ là một cách nói cho dễ hiểu, để con mẹ luôn biết rèn luyện từng nết ăn nết ở, luôn hướng tới một nhân cách đàng hoàng, quang minh, chính đại. Còn mẹ, còn các chị, các em gái luôn nhận về mình những thua thiệt, những hy sinh chịu đựng. Con cò mà đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Khuyên con uống sáng, còn mẹ thì chẳng nề hà đi mò cua bắt ốc đêm đêm. Để đến khi sắp bị sáo măng thì cũng chỉ một lòng nghĩ đến con, van xin đừng làm đau lòng cò con. Những chàng trai, những con cò con ơi, ai sẽ về với mẹ? Ai sẽ về lại mảnh đất một thời mẹ bươi tìm thức ăn nuôi mình? Trong mỗi người đàn ông Việt Nam đều có một ông quan ngự trị. Hỡi những ông quan thành đạt, những ông quan có nghĩ đến cách làm tan biến được những phận cò, có làm cho mẹ ta, chị ta, em ta thực sự là người, có làm cho quê mình hết nghèo, hết khổ, hay là quê hương biết mấy thương yêu, vừa về buổi sớm, buổi chiều đi ngay.
Mẹ tôi, người mẹ Việt Nam.
Người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau, nhưng người mẹ Việt Nam mang nặng đẻ đau hơn vì mẹ còn phải đi làm cho đến tận ngày đẻ. Hơn 3kg trong bụng, mấy chục kg gánh gồng trên vai. Mẹ đẻ chị ba trong khi đi cấy nên đặt tên là chị rơi. Bà ngoại đẻ cậu út trong khi đi nương nên gọi là cậu rẫy. Người mẹ nào cũng nuôi con, nhưng người mẹ Việt Nam phải tần tảo nuôi con. Vì nước mình nghèo, chưa có nhiều phúc lợi cho sản phụ và em bé. Người mẹ nào cũng chăm con, nhưng người mẹ Việt Nam phải vất vả chăm con vì thời gian được nghỉ không đủ nhiều. Ở nơi khác, mẹ sinh con, bố cũng buộc phải được nghỉ để chăm cùng. Người mẹ nào cũng làm hết sức để con mình học giỏi, nhưng người mẹ Việt Nam còn ngồi học cùng con. Mẹ hy sinh thú vui riêng, hy sinh thời gian riêng để dạy con, vì nền giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập. Người mẹ nào cũng đưa con đến trường, nhưng người mẹ Việt Nam còn vội vã quay về để kịp đi làm kiếm tiền đóng học phí cho con và đóng đủ các loại phí vô lý học đường của thời xã hội hóa giáo dục. Người mẹ nào cũng phấn đấu vất vả, nhưng người mẹ Việt Nam phấn đấu vất vả hơn vì mẹ sợ thất nghiệp, sợ con mình đói khổ. Nước mình nghèo chưa có trợ cấp thất nghiệp. Người mẹ nào cũng lao động, nhưng người mẹ Việt Nam lao động gần trọn đời. Vì người mẹ nông dân không có lương hưu, không có phúc lợi cho người già, cho nên có nhiều bà cụ bán trầu cao dưới phố, có nhiều bà cụ bán hàng nước chè trong ngõ, có nhiều bà cụ quạt than nướng bánh đa, có bà cụ đi hái nấm, hái sim, mò cua bắt tép, nuôi mấy người con trai bị bệnh tâm thần. Người mẹ nào cũng có thể khủng hoảng trong tình yêu, nhưng người mẹ Việt Nam không dám ly hôn, không phải vì thiếu dũng khí, chỉ vì mẹ sợ con mẹ cù bất cù bơ, không được nên người. Vì mẹ còn lo cho ông bà nội không ai phụng dưỡng, người đến sau liệu có đủ thấu hiểu ông bà như lòng mẹ đã theo ông bà bao năm. Bạn ơi, vì nước tôi còn nghèo nên mẹ tôi còn khó. Tất cả mọi người mẹ trên đời đều đáng được yêu thương. Tuy nhiên nếu tôi kính trọng mẹ Việt Nam của tôi hơn một chút, thì bạn không lấy làm giận tôi chứ. Người nước tôi thường hay tính cả tuổi mụ, tức là tính luôn cả thời gian còn nằm trong bụng mẹ. Hẳn là để cho tôi biết yêu thương người mẹ Việt Nam của tôi ngay từ độ ấy.
Thương lắm những cánh cò.
Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em. Giai điệu vui vẻ và tiếng hát trong trẻo của em thiếu nhi cũng không thể làm cho câu ca dao Việt bớt u hoài. Cò ơi, cho tôi hỏi một chút đi. Trong buổi chập choạng của thời trung đại thăm thẳm hàng nghìn năm kia, người ta quen sống yên ổn giữa lũy tre làng. Chắc cò phải có bổn phận gì ghê gớm lắm mới thân gái dặm trường đi đón cơn mưa, mặc cho tối tăm mù mịt, mặc cho không ai đưa cò về, mặc cho nỗi nhớ quê nhà, mặc cho nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trong lòng cò. Khi thân phận người phụ nữ bị coi nhẹ, thì câu ca dao triệu nặng những cánh cò. Trong lòng mỗi người con tử tế đều luôn có mẹ. Trong lòng những người đàn ông biết nghĩ đều ấp ủ và biết ơn những thân cò. Đó có thể là thân cò, người bạn đời của nhà thơ Lưu Quang Vũ, có đôi vai ấm dịu dàng, có bàn tay đáng tin cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày, và đặc biệt, có đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa. Đó có thể là thân vạc, người em gái hay người tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mưa có còn buồn trong mắt em? Những thân cò thân vạc Việt Nam luôn có đôi mắt buồn truyền kiếp vì mưa. Mưa đặc sản của xứ sở nhiệt đới hay là mưa bão của kiếp người phụ nữ mang số phận của công cụ, số phận của đồ chơi dành cho đàn ông, mà trong mỗi người đàn ông này vốn có một ông quan, một ông boss ngự trị. Chú thích: boss, ông chủ, ông sếp. Tiếp: một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu, năm đầu ngón tay. Cái cò đi đón cơn mưa, mưa móc của hạnh phúc mong đợi, hay cơn mưa mỗi chiều làm nổi lên những dung những dế để cái cò kiếm sống. Người mẹ trẻ gửi con 3 tháng tuổi về ngoại để đi lao động ở Nhật, có phải đi đón cơn mưa? Những cô gái tuổi 30 để lại tình yêu, đi lấy bằng tiến sĩ ở đại học nước ngoài, có phải đi đón cơn mưa? Những cô bé chưa dậy thì, đi du học ở những quê hương lạnh lẽo mênh mông tuyết trắng, có là đi đón cơn mưa? Cả những cái còn nghèo ở miệt vườn bỏ lại quê nhà, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ em đi lấy chồng già, chồng tàn phế ở Đài Loan, có là đi đón cơn mưa? Quanh năm buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước bụi đò đông. Trích bài Thương Vợ của Tú Xương. Đến bà Tú, vợ một nhà thơ lớn, còn mang kiếp thân cò thân vạc, những con cò kiếm sống ở ven sông. Giờ đây trong xã hội hiện đại, những con sông đã được đem vào nhà. Con sông chảy luôn qua vòi nước có thể với tay là đến. Thế mà những thân cò thân vạc thì vẫn chưa thôi lặn lội. Những thân cò vẫn ở bến xe, bến phà. Những thân cò gánh bánh đa, bánh đúc dại dột băng qua dải phân cách phố đông xe cộ ầm ào. Những thân cò ngơ ngác gánh cam, cam rơi tơi tả ở chỗ không được họp chợ. Những thân cò áo bạc khờ khạo đạp xe lạc luộc vào đường ngược chiều. Những thân cò bối rối trước những dòng sông không quen biết, hoang mang trước những bến bờ xa lạ. Ngày nào xứ sở mình còn nghèo khổ, ngày đó vẫn còn thương lắm những cánh cò. Trong một đất nước nghèo, người phụ nữ khổ nhất. Trong một ngôi nhà nghèo, người phụ nữ nghèo nhất. Bởi vì họ là người đi chợ mua rau, bởi vì họ mang gánh nặng chi tiêu của cả gia đình. Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng. Bay từ quá khứ bay ra hiện tại, bay lạc sang cả cánh đồng người. Những cánh cò chấp chới bay qua 1.000 năm phong kiến, bay qua 1.000 năm nô lệ, bay suốt thời chiến tranh, bay vào thời hậu chiến. Cho nên, vẫn còn những thân cò thân vạc khổ, nghèo. Vẫn còn những phận cò chấp chới suốt 4.000 năm chưa có lối ra. Em có thương lắm những cánh cò.
Thư cho con nhân ngày 20 tháng 10.
Hôm nay cha còn rất nhiều việc phải làm, nhưng có lẽ cha phải dành vài phút để nói với con bí mật này. Cha muốn nói rằng, con à, hoa nhà mình đã nở, bên ngoài trời ấm nóng như là đã cuối xuân đầu hạ, nghe mơ hồ một sự khởi đầu nào đó đầy mong đợi. Đó là những khóm hoa của mẹ trên sân thượng nhà mình, giữa một không gian nở ùa ánh sáng và gió, đám cây sen cạn, mấy đám hoa linh tinh, hoa tập tàn, bắt đầu cửa quầy. Để rồi chúng bất ngờ tặng cho chúng ta một sự ngạc nhiên bằng sự tri ân dịu dàng và khiêm nhường của chúng. Ngoài ánh sáng mặt trời, chúng còn biết ơn mẹ, biết ơn bà chủ đã tỏa lên chúng một tình yêu vạn vật và một sức sống quyết liệt. Cha cũng như đám sen cạn, thấy mình nở hoa bên mẹ. Hai đứa con gái của cha cũng là hai khóm hoa. Chúng cứ hé cho cha từng cánh một, ít thôi, để cha phải chú ý, phải hồi hộp, phải thắt thởm, lo âu, phải lắng nghe thì mới thấy. Và thế là cứ say mê mãi không chán. Những quang hợp, diệp lục, tế bào nào đã làm nên cơ thể hai sinh linh kỳ diệu này? Màu đỏ của má, màu đen của tóc, cái cổ nhìn nghiêng, cái răng như vỗ, tiếng nói như mèo. Sự huyền diệu nào làm nên hai tuyệt tác để rồi chúng có thể mang cho cha nhiều cảm xúc đến vậy? Thật hạnh phúc với hai khóm hoa đặc biệt này. Hôm trước con có kể một giấc mơ không đầu không cuối. Nhưng theo trực giác của một người cha, đó là một giấc mơ mang đầy ý nghĩa. Con kể rằng con đi ra biển trong một chiều hoàng hôn, mặt trời lặn trên núi. Lúc đó giọng của ai như giọng của cha vang lên. Khi anh mang hoa về nhà thì đã có em rồi. Con thương lắm và con đã khóc nức nở. Con nhớ rành rọt một câu văn hoàn toàn vô nghĩa và rất khó nhớ ở tuổi lên năm của con. Nhưng cha lại thấy hay từ trong vô thức và đầy ấn tượng theo một cách không thể giải thích được. Đúng như vậy. Mẹ đã là hoa trong ngôi nhà của bố con mình. Lịch sử loài người từ chỗ cha đạp lên thân phận của người phụ nữ đến chỗ tôn vinh họ là một hành trình dài đầy khó khăn và quyết liệt từ nơi tăm tối đến ánh sáng văn minh. Giờ đây, con đã được khẳng định về sức mạnh của phái nữ. Con có bình đẳng giới, con có nữ quyền. Và dẫu thế, và dẫu có tiến tới đâu chăng nữa, thì con hãy nhớ một điều cốt lõi trước hết. Con vẫn là hoa. Hoa để làm thơm gia đình, làm đẹp thế giới. Đúng vậy, không phải là súng, là gươm, mà là hoa. Hoa của lòng khoan hòa từ ái, để có đủ tình yêu và lòng nhẫn nại, chế tạo và cung cấp những công dân tốt cho nước nhà. Con còn quá nhỏ để có thể hiểu điều này, nhưng đó chính là điều cha muốn khẳng định với con nhân ngày 20 tháng 10, một ngày có ý nghĩa lớn trong tuần lễ này.
Nỗi buồn tản mạn.
Sáng hôm ấy, một sáng mùa thu rất đẹp của ngày 19 tháng 10, trên đường phố Đại Cầu Việt đến ngã tư phố Huế, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Một thanh niên chạy chiếc xe rim mang biển số 33L63649. Anh ăn mặc lịch sự, miệng đeo khẩu trang cẩn thận. Đang chạy xe, bất chợt anh ta kéo chiếc khẩu trang xuống và phun một bãi nước bọt, rồi lại kéo khẩu trang lên. Nhiều người đi sau không tránh kịp. Ừ, thì chuyện khạc nhổ trên đường xưa nay là chuyện bình thường, có chi mà bận lòng. Đành là thế, nhưng trong trường hợp này vẫn thấy có gì đó ấm ức, bất công, buộc ta phải nhớ và ngẫm nghĩ. Ở ngã tư Chùa Bộc, Tây Sơn hay ở ngã tư Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, có thể rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng chẳng mấy khi có thể rẽ được vì xe đi thẳng luôn tiến lên và dừng bít cả lối đi. Luôn luôn là vậy, chỉ trừ khi đường thoáng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không nghĩ đến người khác? Tại sao chúng ta cứ tranh sống như lên cơn sốt mà không hề nghĩ đến phần người khác? Phải chăng động từ trong tiếng Việt không chia ngôi nên chúng ta quên ngoài ta ở ngôi thứ nhất, số ít còn có chúng ta, còn có họ, còn cô ấy, còn anh ấy, còn nó. Trong sinh hoạt đội ngũ từ thời còn hoàng khăn đỏ, chúng ta vẫn thấy rằng khi xếp hàng một là chuẩn bị di chuyển hành tiến, khi xếp hàng ngang là chuẩn bị cho sinh hoạt, có đối thoại hoặc là trao đổi thông tin hoặc phổ biến thể lệ một trò chơi gì đó. Xếp hàng ngang mang dáng dấp thời bình, kiểu giao lưu hội nhập. Người ta còn có bạn bên trái, có bạn bên phải, có người đối diện, có đủ các ngôi. Phải chăng chúng ta đôi khi đã quá quen với đời sống thời chiến, tìm sự sống sót giữa hòn tên mũi đạn để rồi tiếp tục tìm lẽ tồn tại cho cá nhân mà quên đi người khác? Hay lối sống tiểu nông tùy tiện đã không hề biết rằng sống văn hóa nghĩa là ở đâu mà ta xuất hiện thì ở đó những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Sau 10 ngày công tác nước ngoài trở về, thông tin đầu tiên thật choáng váng. Giải nhất trí tuệ Việt Nam 2003 gần như đạo phần mềm của người khác. Tác giả đã lên tiếng xin lỗi. Một thông tin làm người ta nóng bừng trên đầu và tê tái trong tim. Mới đây thôi, trong hội đồng bình chọn 10 gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu, tôi đã bỏ phiếu cho anh. Thủ tướng Chính phủ đã trao phần thưởng cho anh. Anh Nguyễn Công Kha ơi, anh có xin lỗi họ không? Và sau anh là Vương Vũ Thắng, với chằng chịt những lối đi ngầm, sẽ xin lỗi ai đây? Chúng ta có thể buồn và lo về vụ dầu khí, về vụ sân vận động Mỹ Đình, về lòng hồ Trị An. Nhưng khó có nỗi thất vọng nào hơn vụ trí tuệ Việt Nam, bởi các anh là tuổi trẻ, bởi ngành các anh là ngành mũi nhọn của đời sống hiện đại, là nền tảng mở ra một nền kinh tế mới đầy hy vọng, kinh tế tri thức. Có ba lãnh địa mà tuổi trẻ không dễ bị gạt bên lề, đó là sân bóng đá, là quản trị kinh doanh, là công nghệ thông tin. Ở đó tuổi trẻ đường hoàng sống bằng tài năng và nỗ lực cá nhân, không cần quyền lực nâng đỡ, không cần quá khứ làm biển hiệu quay che cho hiện tại. Vậy mà, còn nỗi thất vọng nào lớn hơn thế? Đạo văn, đạo luận án, đạo nhạc, đạo phần mềm, còn gì nữa? Phải một lần chịu đau để phẫu thuật cho triệt để con virus đạo tặc này. Vậy là cuối cùng ta vẫn nhắm mắt coi như không hề có ai. Vậy là động từ vẫn chưa thèm chia ngôi. Vậy là tư duy của thời hội nhập, của thế giới rộng lớn, minh bạch, đường hoàng. Tư duy của thời sống với nhân loại, sống với, vẫn chưa tới. Ai? Thế hệ nào? Và bao giờ mới có thể đặt niềm tin vào họ? Con trai có được dỗi hờn? Chẳng lẽ tình cảm cũng lực điên? Đàn ông con trai được gọi là phái nam. Trong văn tự Hán Việt, chữ nam do chữ lực, tức là sức mạnh cơ bắp, và chữ điền, tức là ruộng, mà tạo thành. Như vậy đàn ông con trai là phải mạnh mẽ như lực điền. Đó là dấu ấn của thời phong kiến gắn với nền kinh tế nông nghiệp, dựa vào ơn trời, mưa nắng và vai u thịt bắp. Tôi dám chắc bây giờ khác, con trai mà lực điền quá đôi khi nghe mất cả lãng mạn. Phái nữ sẽ cho mình là Lucky O'Neill, chặt mía thô thiện, đối lập với Jack Rapp, ngời ngời tinh túy. Chú thích: trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colin McCullough, nữ nhân vật chính Maggie lấy chồng là chàng công nhân Lucky. Nhưng tình yêu của cuộc đời cô luôn là vị cha xứ Grab thông tuệ tài hoa. Tiếp, chuyện này kéo theo chuyện nọ, từ chỗ phải mạnh mẽ trai cày, người ta nghĩ con trai cũng phải mạnh mẽ trong bộc lộ tình cảm. Ba cái chuyện dỗi hờn là đặc sản của con gái. Nam nhi đại trượng phu phải ăn to nói lớn, sấm chớp đùng đùng, không có những giọt mưa trên mi mắt, không có tài sản nào mang tên dỗi. Nhiệt độ cao sinh ra con gái. Thực tế không đúng như vậy, con trai cũng có mạng thủy, con gái cũng có mạng hỏa. Con trai có thể mềm mại như nước, con gái cũng có thể đùng đùng như lửa. Tâm lý học hiện đại nói rằng những thuộc tính tâm lý, tình cảm, khí chất, xu hướng không phân biệt giới tính. Ông bà mình cũng nghĩ thế, thần mưa là nữ thần. Đúng, khóc lóc là chuyện của con gái, nhưng thần sấm, thần chớp cũng là nữ thần nhé. Tín ngưỡng của người Việt mình thờ cúng cả bốn nữ thần, thêm thần mây. Đây là tín ngưỡng thờ tứ pháp ở đồng bằng Bắc Bộ. Bạn biết không, một số loài rùa biển, giới tính của rùa không được quyết định từ trong trứng, mà được quyết định bởi nhiệt độ ấp trứng khi trứng được vùi trong cát. Nhiệt độ cao nở ra con cái, nhiệt độ thấp nở ra con đực. Con gái được tôi luyện như thế đó, ai dám bảo họ phải mềm hơn con trai?
Tuổi mới lớn và cứng cỏi anh hùng rơm.
Tuổi sang tin. Dù cho quá trình ức chế đã mạnh hơn nhiều so với thời kỳ tween, song quá trình hưng phấn vẫn chiếm ưu thế hơn. Tính xúc cảm đang cao, dễ xúc động và dễ bị kích động. Chính vì vậy mà mấy bạn nam hay đánh nhau, ngựa non hay háu đá mà. Chú thích: tuổi teen là từ 13 đến 19 tuổi, còn tween là từ 8 đến 12 tuổi. Tiếp: tuy nhiên dù cảm thông cho đặc tính lứa tuổi cũng chẳng thể nào tha thứ được sự hung bạo mà đôi khi ranh giới giữa nó với cái gọi là mạnh mẽ thật quá mỏng manh. Con người văn minh cư xử với nhau phải lịch sự, khoan hòa, người với người phải như thiên thần ấy chứ. Xa rồi cái buổi đói kém, u tối, lạc hậu, bực dọc, cáu gắt, thô bạo. Đừng kéo dài mà tay họ cười. Vì thế một chút dỗi hờn như là nhiệt kế, để bạn bè biết mà điều chỉnh hành vi cũng là hay ho. Một chút dỗi hờn là thông điệp lành mạnh để giải tỏa cho nhau, hơn là bất thình lình phát tiết giông bão, động đất, sóng thần. Một chút dỗi hờn dẫn đến đối thoại nhẹ nhàng, tha thứ, bao dung. Nào cần chi cứng cỏi, đau to búa lớn, để rồi khó quay về với yêu thương. Vì đau to búa lớn luôn gần với đứt gãy. Mà ở thời kỳ kinh tế tri thức, cái thể hình lực điền nọ nghe chừng chỉ làm mệt bộ xương và hệ tim mạch thôi. Quan niệm về cái mạnh là cũng khác xưa. Cho nên chi? Bạn à, tôi xin bỏ một lá phiếu cho con trai dỗi hờn với câu trả lời cho tiếp bài trên kia là được.